gì đạo Phật, thì bắt đầu mình tăng theo, có hiểu không? Còn khi mà người ta chết rồi cái thì mình có thể mình dùng cái niệm của mình, lúc đó mình sao, nhưng mà cái lúc mà người ta bệnh, người ta niệm sao, cố gắng chiều theo cái tốc độ của người ta. Còn những người mê ma bất tỉnh thì mình hỏi người nhà, người ta niệm 4 tiếng, mình niệm 4 tiếng, niệm 6 tiếng, niệm 6 tiếng, niệm theo cái âm điệu của ta. Nên niệm thành cái âm điệu cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật được, không sao hết. Hoặc là có nhiều người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di đều được hết. Nhưng mà niệm có âm điệu thì mình chính nhờ cái âm điệu như mình cũng nhập tâm cũng nhanh lắm mà mình niệm dài được. Thì cái đó hoàn toàn là có thể tùy cơ. Nếu như mà chúng âm thanh sắc quá thì mình không nên niệm. Những người, tôi nói những người mà ví dụ như cái bà cụ mà ghét quá cũng không nên tham gia cuộc niệm. Đừng cái bà dùng cái người mà bà cụ ghét quá tới một khai thì cái bà cụ nó thì chết luôn. Cái đấy là coi như tiêu người ta luôn á. Chứ đừng nghĩ tôi là hồi giờ tôi khai thị giỏi lắm, bây giờ cái bà này tôi khai thị luôn. Mà trong khi còn sống cái bà ghét mình quá nhiều quá đó thì mình cũng phải từ bi xả mình đi ra đi đốt đi cho rồi, để cho người khác người ta hồi niệm. Chứ quý vị đừng nghĩ là tôi nói giỏi lắm mà tôi nói không được, nghe cái giọng của mình là chết luôn á. Cái đó là những cái mà mình phải cẩn thận, để mà khi mà đi hồi niệm thì mình đừng có để một người nào mất Phật hết. Không nè. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tiến vào tới cái chỗ mà trả lời những câu hỏi. Hay gì là cái câu hỏi thứ nhất: nếu một người bị bệnh nặng nhưng không biết rõ ngày nào chết, nhưng biết là sắp chết, thì khi hộ niệm sẽ hộ niệm cả ngày lẫn đêm hay sao? Và nếu như vậy thì người bệnh không được ngủ, vì nếu khi ngủ thì họ có thể đi luôn mà không niệm Phật được. Mà nếu bắt họ niệm 24/24 thì họ sẽ mệt quá mà tâm ta bất tích. Câu hỏi này thiết hay à? Câu hay quá hay à? Đó này. Thực sự là câu hỏi này nó quý vị sẽ thấy cái trường hợp này hay lắm chứ không giỡn đâu. Thì tất cả cái gì nó còn phải tùy cái duyên. Hôm qua tôi nói vì hình như trước hôm qua nó biết là rất là, ví dụ như khi mà một người bệnh mà sắp sửa họ ra đi, mình biết chắc chắn họ chết, mình nên niệm Phật 24/24 cho họ. Thì 24/24 này có nghĩa là mình luôn luôn mình thường trực sát bên cạnh của họ. Nếu có thể mình cứ niệm Phật, còn không thì mình có thể mình niệm nhỏ, mình niệm thần hộ trì cho họ, chứ không phải là bắt buộc họ phải mở miệng ra niệm cho mình 24/24. Dùng này không ai có thể làm được, người ta bệnh người làm nói. Cho nên hôm qua hình như qua tôi có nói là nếu mà cái người bệnh nói quý vị ơi cho tôi nghỉ một chút thì mình cũng cho người ta nghỉ một chút, chứ đừng có bắt người ta nghỉ, ta niệm luôn thì chết họ luôn. Nhưng mà quý vị thường thường để coi khi mà cái người bệnh mà sắp chết á, mà họ tỉnh táo á, thì không biết sao thôi, mình có thể mình niệm suốt ngày đêm cho họ được. Là tại khi mà họ ngủ, mình biết là cái giờ đó là giờ họ ngủ, mình cứ lặng lẽ để họ ngủ, mình cứ ngồi xa xa mình niệm Phật, mình hỗ trì cho họ. Mà sau cái thời gian ngủ rồi đó, thì mình thức dậy rồi nói người thân cho uống chút nước, luôn luôn phải có nước để cho người ta tỉnh táo, rồi khuyến dụ họ để cho họ niệm Phật theo được hết, không sao hết. Mà ví dụ như mình khuyên là bác ơi, bác cố gắng bác niệm theo, bác niệm có được thì niệm không được thì lắng ta nghe chúng tôi niệm Phật. Cái tiếng niệm Phật mình nó giống như cái tiếng ru ngủ, ru họ vào trong cảnh giác của Phật. Có một cái phim mà hình như là tôi để lại ở Việt Nam, là tại vì cái người mà hộ niệm đó, người ta cứ lắc cái đầu của bà cụ, niệm lắc cái đầu, người ta bắt cái bà niệm là bé cái miệng người ta để cho người ta niệm theo. Thì tôi thấy cái chỗ đó, cho nên tôi nói với chị trường thường nên bỏ cái chỗ này đi. Là tại vì người ta mệt quá, người ta nhét miệng theo niệm được thì để cho người ta niệm trong tâm, chứ không thể nào mà ta mối quá được, ta mới môi được mà bắt người ta mới môi làm sao được. Cái lúc mà ta khỏe sau khi mà tắm rửa xong, sau khi mà cho uống nước xong, sau khi mà cho uống thuốc bổ xong, cho uống nước cam hay nước coca gì đó là khỏe rồi, rồi bắt đầu người ta thấy người ta vui vui rồi à, mẹ niệm theo đi, niệm theo có chỉ 5 phút mệt quá nghỉ, thì cứ để cho họ nghỉ, mình tiếp tục mình niệm Phật bên cạnh đó. Lâu lâu mình tới là mình nằm mày cố gắng niệm Phật theo, mà nói như vậy thì người ta nghe. Nhưng nhà tôi cũng mệt quá rồi, nào nhỉ? Được rồi, cho nên nói đi chứ một cái đầu chi vậy? Làm sao bác nói được? Làm sao bác người bệnh nói được? Tức là luôn luôn phải có cái sự người là thông cảm và cái uyến chuyển trong cái phương pháp phụng niệm, chứ không phải 24/24 là bắt họ phải mở mắt ra phải nhìn theo tự vọng. Không phải, khi họ tỉnh dậy rồi thì mình tiếp tục phụng niệm lớn tiếng lên, mình khai thị trong lúc ta thức dậy. Nếu mà có Phật tử tìm niệm khuyên người ta, xin thưa thiệt ra là cái người bệnh mà sắp chết á, nếu mà không mê á là người ta thức nhiều hơn cái người khỏe. Người ta quý gì đấy con, tại vì suốt đêm người ta cứ càng cặp hoài người ta ngủ được, tức là người ta thức đó, người ta không ngủ đâu, người ta ngủ được. Mà còn những người mê thì khác, mê thì khi mà họ tỉnh dậy thì mình niệm Phật, mình khai thị cho, mà lúc tỉnh thì mình cầu Phật gia trì cho, chứ giờ biết làm sao. Mê là một cái trạng thái nó cũng khó, nhưng mà mình nhờ cái lực lượng bảo vệ cho mình, cầu quan gia trì cho, cầu giải quan gia trì cho chuyện nhiều, rồi có thể mình đi phóng sanh, có thể mình em cứ nói người thân lạy Phật cầu gia trì cho, rồi nội nhập vẫn được như thường. Chứ không phải ai bắt buộc như 24/24 là bắt được, 24/24 bắt mình đó phải nhận Phật thêm. Người hộ niệm chúng ta có thể chúng ta chia ca ra, ví dụ như chúng tôi tới gia đình của bác niệm cho đến 8 giờ đến 10 giờ hoặc là 12 giờ, rồi sau đó mình phải giao trách nhiệm cho người nhà. Cho nên tôi nói thường thường, đầu tiên tôi nói là phải đưa ra cái kỷ luật đối với người nhà, bắt buộc người nhà phải hỗ trợ đắc lực vào cái công việc chỗ này thì mình mới cứu được người thân của họ, chứ còn không thôi thì không cách nào. Tại vì chúng ta còn phải đi làm, chúng ta còn có việc nhà, chúng ta chỉ tranh thủ được những buổi đêm, buổi tối, chứ còn ngày chúng ta đi làm làm sao mà chúng ta có hộ niệm. Có nhiều khi chúng ta ở Việt Nam có nhiều lắm, cho nên sau khi mà mình hộ niệm được, giao cho người nhà, bắt buộc người nhà phải chia ra ít ra một người hay hai người ở sát bên cạnh của người bệnh luôn luôn hộ niệm niệm Phật cho. Nếu mà không có thì mở cái máy niệm Phật lên, sau đó là cái theo dõi trực tiếp niệm Phật. Khi mà bạn có uống mình trăn trở đồng là phải hỏi liền tất cả những cái chuyện đó, khi mà mình tới mình mới gặp nhà ngày hôm qua đều hôm bà cụ có những chuyện gì không, có u ớ gì không, có bị mơ tưởng gì không, có bị cái gì mà nó làm chứng ngại không, mình phải hỏi, phải nói họ là phải có tất cả cái gì là ngày sau phải báo cáo cho mình biết. Và 24/24 thực ra là cái chính người nhà của họ phải lo cái chuyện này. Một người sắp chết rồi không được quyền để cho cái người đó nằm im thiên tiếp một mình mà không có người bên cạnh, thì 24/24 chính là người thân họ phải trực tiếp, luôn luôn phải trực tiếp bên cạnh và niệm Phật với cái người đó. Thí dụ như mình lúc mà mình tới là cái giai đoạn mà cái nhà bà cụ này tỉnh táo nhất, là mình tới mà hộ niệm thì bà cụ niệm Phật với chúng ta, nhưng mà 1-2 giờ như vậy không phải là đại diện hết cả ngày. Quý vị hiểu như vậy không? Thì chính cái người nhà của họ luôn luôn phải cử đặt một người, hai người luôn luôn cái trực sát bên cạnh của người bệnh đó mà niệm Phật. Bất cứ trong giờ nào giờ ngọ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, thấy mà có hiện tượng nào khó quá là phải niệm Phật, báo cáo cho mình liền lập tức. Nếu mình thấy khó khăn mình trực tiếp tới liền, để mà nhất là trong lúc mà coi như là hát hơi thì mình tới đó khai thị và hộ niệm càng đông càng tốt, có thể đến 10 người, 20 người cũng tốt, chứ không phải để hết tất cả những người đây vô nhà người ta sao người ta chịu nổi, không có chỗ. Nhưng mà có đến 10 người, 20 người rất là tốt, nhất là trong lúc lâm chung, tại vì lúc đó rất cần cái lực hộ niệm và rất cần sự khai thị. Cho nên quý vị phải khai thị, hồi nãy khai thị rồi làm dặn người đó biết rằng là sắp sửa ra đi rồi, báo cáo người ta biết, chuẩn bị đi theo A Di Đà Phật, nói rõ là bác phải đi theo A Di Đà Phật, chờ A Di Đà Phật. Hóa thành là giống hệt như tâm mình đang theo quán này, yên chí vững lòng đi theo A Di Đà Phật về với Phật thầy Phương Cực Lạc. Ngoài ra tuyệt đối không theo một vị nào khác, tuyệt đối tuyệt đối. Bây giờ chỉ kể cái chuyện này thì 24/24 là như vậy tháng này, chứ không phải là cái 24/24 là bắt bà cụ phải niệm theo là vô chừng chân luôn mình cũng chân. Mà thực ra thì quý vị thấy coi, mình chia ca ra mình không có thể niệm phùa với người nhà niệm 24/24 được. Khi mà ta nghĩ mình thấy cái giờ đó là mình nghĩ cái đấy, ta nghĩ mình cứ niệm Phật nhỏ giống niệm chú tốt lắm, cũng sạch lắm. Mà thực ra khi người ta đi bao giờ mà ta nằm như ta đi rồi có hiện tượng biết liền. Nếu mà người luôn luôn phải theo dõi khuôn mặt người ta, không bao giờ ta nằm người ta nhắm thì luôn được, nó có cái hiện tượng hết á. Lúc nào người ta cũng mớ ra, rồi người ta cũng hắt hơi luôn luôn, có gì mà chẳng bao giờ là âm thầm đâu, hắt hơi ít hắt hơi nhiều gì nó có hết trơn. Không này, cái câu hỏi thứ hai, kính mong cư sĩ Diệu Âm hướng dẫn rõ về việc con gia trái chủ và cách cầu nguyện. khi một người mẹ hoặc cha đã qua đời nhưng các con của họ còn nhỏ. Họ bây giờ đây coi các là sao nè. Về việc hòa giải oan gia trái chủ thì thường thường ấy, quý vị có thể như thế này, thấy oan gia trái chủ nó nói mình tới đại diện cho cái nhóm mình nhìn mình. Luôn luôn trước khi mà hòa giải, quý vị phải kêu tất cả mọi người đứng lên hết, phải này chắp tay và mình đại diện cho cái nhóm người trong cái tất cả mọi người đó, phải hướng về tụng Phật và lễ Phật. Thường thường mình lễ Phật ba lễ, mình lễ không được có thể mình bái ba bái lùng cầu gia trị. Lúc nào mình không vậy, mình nguyện cho Phật để đi gia trị để mình cứu độ cái vị này. Sau đó mình quay qua cái bên cái tiếng người bệnh, mình nói thường thường có những cái này quý vị nên có thể ứng dụng được. Nam mô A Di Đà Phật. Mình giới thiệu mình trước, chúng tôi là anh Hải Sơn, là trưởng tràng trưởng tràng Tịnh Nghiêm, cùng tất cả chư vị đồng tu đại diện luôn cho gia đình. Chúng tôi thành công cầu nguyện chư vị quan gia trái chủ trong cái tạm phú lục đạo luân hồi, thì ai mà không mê mờ, không sai trái, thì chính cái bà trọng nhân X này thì chắc chắn có lúc mê mờ, có lúc sai trái, cho nên tạo ra cái oán thù này, cái tội lỗi này, và kết ra cái mối thù của chư vị. Nhưng mà trước cái giờ phút ra đi thì bà cầu nguyện ông X đã phát lộ sám hối tội lỗi, quyết làm niệm Phật cầu nguyện Tây Phương, nguyện mong chư vị nhân cái cơ hội này mà cùng với chúng tôi hộ niệm cho hộ trọng mới phản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Phật dạy tất cả chúng sanh, người nào nghe danh hiệu của A Di Đà Phật, quyết làm tin tưởng niệm Phật và nguyện cầu vãng sanh, thì dẫu cho 10 niệm đều được vãng sanh. Nếu không vãng sanh, Phật thì không thành Phật. Đại nguyện Phật cứu tất cả chúng sanh, cứu luôn chư vị, cứu luôn bạn nguyện dịch này, mong chư vị kết thân tâm pháp thân với A Di Đà Phật, nguyện chư vị phát bồ đề tâm sanh cùng với chúng tôi niệm Phật hộ niệm cho quý người này bản sinh về Tây Phương. Công đức của quý vị vô lượng vô biên, nhờ cái công đức này, nhờ cái nhân này mà quý vị cũng được bản sinh về Tây Phương thành Phật giải thoát. Mình nói rõ ràng như vậy. Chúng tôi hàng ngày niệm Phật hồi hướng công đức cho quý vị, và cái bà quý vị này khi về tới Tây Phương thì thật ông đạo lực bà là một vị Bồ Tát bất thối, sẽ trở về đây cứu độ quý vị. Chắc chắn vì đó là ai cũng được cứu độ luôn. Ông già trái chủ mà nói như vậy, mình nói một vậy là. Rồi sau đó mình nói nữa, mình nói như niệm sáng tôi nói như vậy, cầu giá như vậy, cầu nhiều lần. Thường thường theo cái kinh nghiệm của tôi, nếu mà sớm á, nếu mà không có gì nặng lắm, một lần hai lần là cái hiện tượng oan gia trái chủ không có xảy ra nữa. Tôi theo tôi thấy kinh nghiệm như vậy. Còn cái chuyện nặng nhất là cái cô chồng thầy Tây Phương á, tôi nói một tiếng đồ tự nhiên giá trời, mà nói thành công lắm, nói xong rồi là phải hỗ trợ là tưới thành phẩm, mà lúc đó là tất cả mọi người nói là chắc bó tay rồi, không cách nào. Là tại các thầy phải buông tay rồi, vì chuyện quá dữ rồi, mà rồi lúc sắp chết nữa, mà tôi quyết là nói không biết trong vòng một tiếng mà tôi nói mấy tiếng nữa, mà nó sau cùng rồi rõ ràng là phải mình giải tỏa được, rõ ràng là phải buông ra được, mà buông ra một cái là biết liền, khi mà chuyện nó xảy ra biết liền lập tức, mà cũng biết cũng xác định rõ được là cái người mà nhập vô chính là cái bào thai của cô đó trong khi cô đã phạm, dễ sợ như vậy, ghê lắm, không tưởng được đâu. Nếu mà cái tâm mình không vững, mình không dám tới gần, sợ. Tôi nói không sao hết quý vị, cho nên mình niệm Phật. Có nhiều người cái tôi cho tôi niệm Phật, tôi sợ ma quá. Tôi nhìn cái chúng mình là con ma vĩ đại. Mình cứ sợ ma gì, không có sao hết đó quý vị. Thực tế mà nên mình có cái lòng từ bi, mình có cái lòng thương người, mình có thể cứu độ luôn nhiều cái vị trong cái cánh mô hình đó mà mình không hay. Đó là cái sự thật nó như vậy. Tại mình thấy rõ ràng mình hiểu được cánh giới này là không phải là có con người không, không phải là cái thế giới này chỉ có những cái đòi hữu hình hiển hiện mà vô lượng vô biên, chẳng cho các đang ở sát bên mình, vô hình có, hữu hình có, nó có to có lớn có, đang ở chung chạm với nhau mà mình không may, mình đang nói như vậy tất cả chư vị đó được nghe hết, có phải là đời không có đâu. Như vậy thì mình không thấy là đặt mắt mình bệnh quá là mình, chứ mình em mở cái thiên nhãn thông ra thứ mình thấy trời ơi tràn lan là thế. Cho nên có nhiều người có gặp người tâm đấy, xin sư phụ ân chứng cho tôi chứng A La Hán. Chứng A La Hán thì thiên nhãn thông đã mở ra rồi, mở ra rồi có thấy được thiên la môn, thấy được Bác Bộ không? Có thấy được chư thần không? Có thấy được chư quỷ không? Có thấy được siêu qua đường không? Không có mà dám nó có phạm tử không nè dù ít nó làm chi vậy, tức là cái quan gia giới chủ là chúng ta cái thành tâm như vậy, chúng ta nên tự sát sanh đạt điều chắc chắn, chúng ta nên phóng sanh lợi đoạn đem công đức nó hồi hướng cho người thân của mình, hồi hướng cho gia trái chủ, lúc nào muốn hóa giải lại hồi hướng tất cả đều hồi hướng cho gia trái chủ hết, nhớ như vậy. Và luôn luôn cái người mà nhất là cái người mà bị bệnh nhân đó phải thành tâm sám hối mà niệm Phật nữa thì rất là nhanh, chứ mình về mình hồi hướng mà cái người đó thì ù lì thì tôi chịu thua cái chuyện đó nó rất là khó. Mà cái người đó mà có thành tâm với mình, người đó mà làm trước tức là cũng thành tâm sám hối cùng niệm Phật hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng công đức cho nhà trái chủ, thì cái việc này dễ lắm, không khó. Đừng có để trễ, tức là khi mà một người bệnh như là ông bà cha mẹ mình thấy ông này ta nói chuyện với ông nội mày là biết rồi đó, là chúng ta phải lo hòa giải đi, lo sám hối đi, lo làm công đức đi, lo phóng sanh đi, để mà hòa giải đi, lo niệm Phật đi, một ngày giải liền, hai ngày giải liền, chứ để chỉ đến ba tháng sau thôi chịu thua. Cái người cha con người bạn của tôi 3 năm bị ô nhiễm cái chúng không hay, để sau cuộc chết chắc một chiều tối tôi đưa một cái người mà không thể đọc, tại trong đó tôi nói tôi có nói được người ta không tin, tôi cũng nói được, bây giờ bà mẹ cũng giống 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 như vậy, bây giờ làm sao không chịu nghe mình thì chịu thua, trong cái bao nhiêu nữa thiếu là xa xa ơi là xa, làm sao mà gặp mình chút để mình nói câu, trong khi những người bạn có sát với mình cách 5 phút lái xe mà không nghe, để cho người cha mình như vậy rồi người mẹ mình cũng như vậy luôn. Mà thấy cái gì trong lúc đang ngồi thế này cứ rú tầm sao vậy, nói sao chú cha có con cột nó tới, rồi có con trâu nó tới, rồi có con bò nó tới, mà nó bò đó bò con cái nó nổi cứ nói vậy tầm bạ không để con coi tivi, rồi cái bữa nào cái kêu ngồi ăn cơm thôi con cơm trước để ông nội nói chuyện với cố, nói chuyện với bà cố, nói chuyện với ông bác, nói với những người mà rõ ràng ông việc ông gia cái chủ hiểu ra mà không có tin Phật không chịu thua dạ không được. Chứ nếu những người đó mà lúc mà còn tỉnh táo như mà rửa nhanh lắm, thực ra mình tới mình khai thị, mình hòa giải, mình thành tâm, mình cầu Phật gia trị, rồi mình phóng sanh, mà nên mình hồi hướng công đức cho họ, mình năn đi họ, rồi mình quyết là mình niệm Phật cầu về Tây Phương, thì tôi nói thiệt hòa thuận tịnh tâm đó, khi mà mình thành tâm mình niệm Phật, ma vương hộ trì cho mình được. Mà mình không chịu niệm Phật thì cái gì nó phá mình hết trơn. Mà mình ví dụ mình tu trong thành thì mình trở thành cái chuyện này, chuyện nó nghịch lại, cho nên mình cứ một lần thành lần thì mình giải cứu được. Còn khác là khi một người mẹ hoặc cha đã qua đời nhưng các con của họ còn nhỏ, làm sao ngăn cản không cho các cháu thăng cấp bên người mất. Cho nên cái nạn này là cái nạn mà hàng triệu người chết đều phải đi về cảnh giới sống, ức ức người tu hành, không có người được bản sanh cái tốt mà Phật nói đời này mà những người chết mà trở lại làm thân người nó khó, giống như một cái người mà cầm sợi chỉ lên trên đỉnh núi Tu Di, không cái sợi chỉ xuống dưới đây núi Tu Di mà 6 ba lỗ kim, quý vị có thấy không? Đó là tất cả người đoàn những cánh giới này không chứ có gì đâu. Như vậy thì sao? Bây giờ mình chỉ lo cho chính mình đi. Tôi khuyên cái gì lập ban hộ niệm đi, lập là chi, lập như vậy ý vào cái hộ niệm thì làm sao mà niệm Phật chỉ nhất tâm bất loạn, cầu chỉ nhất tâm bất loạn để mà được giải thoát đi, nó khó hơn cái người mà cầm một sợi chỉ đứng trên đỉnh núi Tu Di mà thầm xuống đây núi Tu Di 6 ba lỗ kim nữa. Tại vì 6 ba lỗ kim cái đó nó khó là cái người trở lại làm người thôi, chứ đâu phải là niệm Phật sanh Tây Phương được cách nào. Quý vị có hiểu chỗ này không? Thì như vậy là cái phương pháp hộ niệm, những người hộ niệm, những nhóm hộ niệm rất cần để cứu được người nào hay người đó, chứ ta có quyền lực nào để cứu hết tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh cứ phải để nhân quả phải tự lo lấy. Quý vị có hiểu không? Chúng ta phải tự dàn xếp tới, biết chúng ta con cái chúng ta không tu, cháu nó còn nhỏ quá, tự mình phải lo tinh tấn niệm Phật, phải biết buông xả ra để cho sau cùng rồi mình phải an nhiên tự đại xa đi, là tự mình cứu mình. Cứu mình khó, con cháu mình khó thì gặp anh Hải Sơn này, gặp anh Thiện Tâm này anh nói anh ấy tôi khi mà tôi chết rồi thì anh tới cứu tôi, rồi đem ba hồn niệm tới cứu cho trụ những cái nhìn nhở nó cho nó lối dụ dụ mấy đứa đi cháu nó cho kẹo cho bánh nó cho nó nghe lời nó thương mình, nó nghe lời mình để mà nó có khóc. Chứ không thì khi mà mình ra đi mà con cái khóc như ri bên cạnh mình, coi chừng mình bị. Bây giờ mà nguồn nó tôi bỏ hết nó tụi cầm nhớ ai nữa trên, chứ coi chừng chúng ta mà khóc quá cái mình còn phải cục đang phải buồn đẹp luôn. Tôi có một cái ông chú về ở bên Queensland, ông ta ông khỏe tôi thế này. Còn mà khi mà cái con gái của bác nó chết rồi, trời ơi nó bị xe tông, mới xe tông rồi, mở cửa ra đi làm bánh mì, nôn chưa kịp khóa cái xe bè, chưa kịp khóa cái ông trọng lái chuyển quẹo, ông ta rớt con đường cái tầm, đụng cái vô nhà thờ mới chết. Trời ơi nó chết trẻ quá, 34 mấy tuổi, nhưng mà thấy tôi thấy cũng an ủi là tại vì cái chết đó. Mấy đứa con thương quá đi, chồng đứa thì giật mắt, đứa giật mồm, đứa đánh má, cái má ơi má thắng dậy, má thắng dậy đó, đứa giật tay giật chân, đứa trò nó giật nó bồng lên, nó bồng xuống nấu trâu, nhưng mà thấy cái cảnh nó thấy nó thương quá, tại như vậy nó ra đi cũng được cái trong cái tình thương của con cái, ba cũng an ủi. Quý vị thấy không này, tôi thấy thôi thôi, đành chịu thua luôn. Chứ sao mà nói bây giờ, tôi gửi cho cái con phương nghề nữa mà. Lúc đó thì chưa biết chuyện đó, khi tôi biết được chuyện đó tôi bỏ cho ông cũng mới đọc được hay không. Ông đọc được tớ tiền tôi. Cho giờ tôi nói mà tôi có dám giải quyết người ta đâu. Người ta tưởng như vậy là được cái phước mà vô tình chính cái đó là cái đại họa cho người mẹ mà không hay. Cái người bạn của tôi khi mà ông già ông chết, bác sĩ đã thông báo là chết 20 phút rồi. Bác sĩ cho tôi mượn cái máy hô hấp. Cái máy nó to lên đen đen, to như nó giống như cái mặt ủi ấy, để trên bụng này. Thâm, lâm, lâm mà bác sĩ nói 20 phút rồi. Tôi nên, cái người đó nói, thông kệ nó còn được, nghe là còn nước thì còn tát. Tát đi. Có một lần này tôi về tôi gặp một vị bác sĩ ở Việt Nam, về tôi rồi. Sau khi mà đi hộ niệm, tôi dẫn đi hộ niệm, còn đi hộ niệm chức chế ông già tôi vẫn sanh rồi. Thì cái bà bác sĩ này bà mới nói, hồi giờ tôi tưởng tôi làm trong bệnh viện mấy chục năm. Tôi tính là tôi tạo phước đức, nhà bây giờ sai hết trơn rồi. Ở bệnh viện cái còn nước còn tát gì, vì hết nước cũng đổ nước vô mà tát. Tức là làm như vậy đó. Chứ mà không thể mà nói như vậy. Tôi nói thì giờ thì đừng tát nữa làm chi. Cứ đi về đây vương đi. Chứ sao giờ cho nên cái đây mình phải đo em biết trước bây giờ khó lắm. Chứ con cái nó nhỏ nó đâu biết nó khóc nữa. Nên nó giật nó dựa nó véo má véo mồm mình. Nó giật mồm giật miệng mình rồi đó. Đủ thứ đủ dành trong đó là sao mình yên tâm mình ra đi. Nó đau đớn quá làm sao được. Chính như vậy mà đó là cái mối đoạn là có công việc. Thì nó chắc bao giờ. Còn gác nếu một người trong lúc ngủ mà họ chết luôn trong giấc ngủ cho đến sáng người nhà mới hay thì làm sao ta khai thị và hộ niệm? Cái trường hợp này cũng khó nói lắm. Có trường hợp ở Việt Nam có thế không? Có cái người kia người ta chết buổi sáng mà chiều tới người ta nghe sao kêu tới đấy à, chú dọn nhà chú tới chú khai thị chú hộ niệm dùng cho cha tụng để cha cha cổ chết ông nào chết ông sáng. Chết từ sáng sớm mà chiều tối mà kêu tôi đi thôi bây giờ cô bây giờ kêu mấy thầy tới cầu siêu là tốt nhất, cái tôi cũng không đủ khả năng. Cho nên thành sao quý vị phải nhớ tất cả cái gì đâu có nhân quả hết. Cái nhân quả mà mình chết trong cô đơn nó cũng có nhân quả. Mình chết mà khi mình chết như vậy có bao nhiêu người tới quay quần bên mình bắt đầu mình cũng là nhân quả luôn quý vị ạ. Mình được cái thiện lành mình đi trở về tây phương, những người mà dẫn giá cho mình đi về thì có tất cả đều có nhân quả hết. Chứ quý vị đừng có nghĩ rằng là tất cả gì nó chỉ là cái sự mà trùng hợp đâu. Mình phải biết tu hành, mình phải mở cái tâm lượng ra mình đi cứu người, thì tự nhiên khi mà mình chết có người đó cứu mình. Đừng có nghe trong cái kinh mà quá vô lượng thọ Phật nói một chỗ cho một người mà làm cái tội ngũ nghịch thọ ác, mà đến lúc sau cùng rồi gạt một vị thiền tri thức tới khai thị chỉ điểm dừng đi, người đó phát tâm tin tưởng, phát lộ sám hối, niệm Phật 10 niệm mà không được bản sanh ta thì không thành Phật. Quý vị đừng có nghĩ ra là cái người mà làm cái ngũ nghịch thọ ác đó là vô tình họ được như vậy đâu. Không có là không có đâu. Là thực ra nếu mà mình lên về Tây Phương rồi mình quán chiếu được, mình có cái gọi là cái túc bằng thông mà mình có thể quán chiếu được vô lượng vô biên kiếp về trước, mình làm cái gì mình biết được thực ra trong vô lượng vô biên kiếp cái người đó đã tu hành nhiều lắm rồi, cái công đức của nó lớn lắm rồi, nó mới đưa đến quả báo này. Vì cái công đức lớn quá, vì phước đức lớn quá như vậy, cho nên cái đời này họ mới hưởng được tất cả những quyền lực của một người câu sát hại sai mệnh có thể làm cái gì làm. Quý vị có hiểu không? Còn ta không có phước đức là thẳng lắm, làm nhanh làm thì bốn lít sắt, làm thì công an cầm đầu ta sợ. Chứ nếu mà ta ông vua sẵn sàng là sinh sát trong tay của ta, chúng ta có làm không? có gì khui cái hiếm chuyện này không? Cho nên đừng có nghĩ rằng là tất cả cái gì đâu có nhỏ và hết. Như vậy thì khi mà mình quyết làm, mình đi hộ niệm cho người ta, mình cứu người ta, thì tự nhiên mình tạo cái nhân. Cái nhân gì? Cái nhân đi về Tây Phương. Thì khi mà mình có cái ngày cuối cùng của mình, nhờ cái nhân này mà nó đưa đến cái những vị thiền trí thức tới bên mình, khai đạo chỉ điểm cho mình. Ai là thiền trí thức? Là những người hộ niệm này này, là thiền trí thức cho ai đâu? Những người nào mà cái lúc mà chúng ta lâm chung tới dạy cho chúng ta câu A Di Đà Phật, chỉ cho chúng ta cái con đường đi về Tây Phương, chỉ chúng ta cắt bỏ vạn duyên trong cái lục đạo luân hồi này ra, đừng có tham luyến cái gì cả, đi về Tây Phương, tất cả những cái gì đều tôi bảo vệ tất cho đi về Tây Phương, đó là đại thiện tri thức cho những người trong lâm chung chứ có gì đâu. Quý vị có thấy không, tại sao chúng ta không làm thiện tri thức cho nhau mà chúng ta làm gì? Bàn quan vô sự, chuyện bóng nó chết thì kệ bóng mất mới gì mình lo, thì chừng mình chết anh đến ra tích kệ anh nhưng mất mới tôi lo làm chi. Tất cả cái gì nó đều có nhân quả hết. Nghe có những người mà thí dụ trước khi lâm chung mà điều kiện trí thức còn phải có điều kiện là tỉnh táo nữa, làm sao tỉnh táo? Tập tu phước, tập buông xa, đừng có cao ngạo mạn, đừng có đem tất cả những cái nghiệp chướng của thế gian dồn vào trong cái tâm của mình, thì lúc đó mình mới có phước. Có cái phước thì mình mới tỉnh táo, tỉnh táo thì mình trải qua, mình bỏ qua được rất nhiều cái chướng nặng để cho mình được an toàn xa đi. Cho nên cái phước là cái mà để cho mình hướng mình an toàn, mình trong lúc mình sắp sửa mình cuối đời mình đó. Còn cái thiện căn là để cho mình được về Tây Phương. Phước thì phước huệ là đầy đủ là như vậy. Nên nhớ tất cả điều mà cái nhân quả hết. Cho nên một người mà ngủ, họ ngủ ra đi, sau đó họ đi, cái nhớ nào có nhiều khi mình cứu được, có nhiều khi cũng chịu thôi. Nếu mà cái người đó hầu giờ biết tu, người đó hầu giờ có niệm Phật, thì trong một cái nghiệp nào đó làm cho người đó chết mà không có thay tới một nghiệp. Nhưng mà biết rằng trong cái tiệc thời người ta có tu, thì mình cũng tới sáng khả này, tìm mọi cách khác thì còn nước còn tắt, có thể họ ra đi trong cái dạng gọi là vô ký, có thể là gọi là vô ký phản sinh, tức là trong ý niệm nhiều đời nhiều kiếp, trong cái thân trung ấm nó sống dậy, ta biết được, ta giật mình, trong người ta lãng vãng bởi cái tâm đó mà nói anh hãy về đây cho người nhớ rồi, họ tôi nhớ rồi niệm Phật. Sư Thích Pháp Giác chết tại ở bên sân Tây đó, quý vị biết không, 3 ngày sau mới chuyển thông tướng đó, là nhờ cái đạo tràng đó hộ niệm. Mà cô đó là hàng ngày cô niệm Phật, là một sư cô chết chứ không phải là bản thân, hiểu không? Nếu mà cô đó hàng ngày không niệm Phật, không có tiêm với chúng tử Phật, thì bây giờ có niệm Phật cũng có hơn, cũng có thể dễ, cũng có thể khó. Nhưng mà cô đó dễ là tại vì cô ta bị chết dọc đường rồi đem về, nhưng mà do trong cái cuộc đời của cổ là niệm Phật rất nhiều, cái chúng tử chiêm một rất nhiều, khi người ta gợi lên như vậy bao nhiêu cái sống gì hết, người ta được vô được bản sanh. Có thấy gì thấy này, có nhiều người bản sanh sau mấy ngày, có nhiều người bản sanh thường thường những người mà tu ít đó, như ta thường là sau 1-2 tiếng chắc là bản sanh nhiều lắm thật sự, nhưng nó cũng không có được bản sanh của chúng ta. Nhưng mà nhiều khi chúng ta, nếu mà chúng ta không có những kỹ, chúng ta không biết, chứ mà thật ra không kỹ, hầu hết là người ta bản sanh thành đó. Bây giờ 10 niệm tất sanh, 10 niệm không phải là niệm trước khi mà trong lúc người ta chết rồi ta niệm cũng được. Nhưng mà cái đó là cái chuyện khó. Chúng ta mong làm nhất là chúng ta đứt cờ cò và chẳng mới lại. Chẳng có nghĩa là chúng ta niệm Phật cho nhiều để mà đứt cờ cò thành niệm nó hay hơn. Chứ còn biết người ta nói là hộ niệm. Hộ niệm là cái này cho những người mà coi như là cái phàm phu tục tử như mình, chứ những người mà thiện căn nhưng mà thường thượng căn thì không cần cái chuyện hộ niệm. Tức là khi mà nói những người không còn hộ niệm, tức là khi xác định mình là người thượng căn tình trí, tức là những đại Bồ Tát thế này, thì mình không cần hộ niệm chi. Muốn đi lúc nào đi. Tức là nói vậy nó toàn và những người mà phạm vô tục tử, nói theo cái tiêu chuẩn của ngài không vào, lúc nào coi ta là phạm phu, con phu còn yếu túi, tức là tôi nói thằng nói chi cái dạng này, và chúng ta phải dự trù rằng ta chính là hạng phạm phu nghiệp chứng sâu này, thì chúng ta mới có cái cơ phận vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà dỗ ngược một tay, quý vị là dỗ ngược thì tôi chắc tay cùng thủy cho tôi không dám thèm, là tại vì tôi không đủ khả năng. Nhớ nó như vậy, phải nhớ là rõ ràng tôi chỉ nói cho những người phạm phu, và xác định tôi cũng là phạm phu luôn, cho nên tôi làm như vậy để chuẩn bị những ngày tập trung của tôi. Quý vị ổn định A Di Đà Phật. Một người bệnh nặng đã đến thời kỳ cuối, nhưng đã có tín hạnh niệm Phật. Nếu chúng ta có biết phương pháp nào đó có thể chữa được bệnh, chúng ta có nên hướng dẫn người bệnh dùng phương pháp đó để chữa hay không? Hay là chỉ khuyên họ một lần tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ? Nếu cái phương pháp đó mà cái phương pháp tốt, thí dụ như là cái bệnh ung thư, người ta nói là nếu mà uống cái lá đỗ đủ thì có thể giải bệnh ung thư, thì uống lá đỗ đủ nó đâu có gì mà hại cho chúng sanh, thì chúng ta cũng nên làm. Ngài đứng tay đại sư nói khi mà bệnh mà còn dùng thuốc rồi thì chúng ta cũng được dùng thuốc, nhưng mà dùng thuốc chớ quên niệm Phật. Ta hiểu chỗ này không? Chứ chúng ta đâu biết nó là cái lần là cuối, nhưng biết cái cuối là một năm, hai năm, ba năm gì đó. Nhiều khi cái mình tưởng là cuối như vậy, nhưng mà cái vận mạng người ta vẫn còn. Người ta có thể niệm Phật, có thể người ta hết bệnh sao? Thì chữa bệnh mình cứ việc chữa, chứ không mắc mớ gì mà không chữa cả. Chứ ví dụ như cái bệnh của anh đó là phải cắt đầu 20 con mèo, rồi lấy huyết ca nủ, mình tạo nhiệt sát sinh trong lúc mình chữa bệnh, thì cái đó là cái đại họa. Cho cái người thông đó chúng ta làm cái đó là tạo pháp quá thông này. Chứ ví dụ như là dùng thuốc tay đúng đồ gì mà mình nếu mà có khả năng thì mình cứ dùng, chứ không sao cả. Mà nếu mà dùng như vậy, bọn nói làm cứ dùng thì nếu mà nó đỡ được thì nữa, mà cũng không thì mình cứ bản sinh về thầy phương. Có một cái đứa bé hiện tại ở trên trường, nó từ chối, nó không còn bác sĩ chưa nữa. Mà thực sự cái em bé đó quyết định như vậy đúng 20 tuổi thôi. Em bé không biết tục, nhưng mà tôi cũng có đến nói chuyện, em bé bây giờ vui vẻ lắm, thoải mái. Nó quyết định nên riêng tôi kêu tôi bằng cậu. Cậu cũng có bà con thì mới kêu cậu, nên con thay nghe là cậu không quyết làm đi về Tây Phương, thì con cũng muốn sống làm gì nữa. Đã phải bị nửa thân người từ ở đây xuống là chết rồi. Bây giờ cái nằm này nhìn, cái nằm tức là nó không thú vậy thôi. Mà cái lưng nó lớn ra, nó làm cái bệnh nó lớn ra, nó không hơi nên đó được mình nhìn thấy sự.